3. Thiền sư Khánh Chư, Thạch Sơn, 806-888. Sư họ Trần, quê ở Tân Cam, Đô Lăng. Năm 13 tuổi, sư theo thiền sư Thiện Loan xuất gia. 23 tuổi đến Tung Nhạc thọ giới cụ túc, sang Đông Lạc học luật. Tuy học luật, sư vẫn biết là tông tiệm. Sư lại sang Đại Quy, vào Pháp hội làm mễ đầu, tri khố. Một hôm, sư ở trong liêu sàn gạo, Quy Sơn Linh Hữu đến bảo: "Phật của thí chủ chớ ném bỏ." Sư thưa: "Chẳng dám ném bỏ." Quy Sơn lượm trên đất một hạt gạo, bảo: "Người nói chẳng ném bỏ, cái này từ đâu đến?" Sư lặng câm. Quy Sơn lại bảo: "Chớ khi một hạt này, trăm ngàn hạt từ một hạt này sinh." Sư thưa: "Trăm ngàn hạt từ một hạt này sinh, chưa biết một hạt này từ chỗ nào sinh." Quy Sơn cười hả hả trở về phương trượng. Đến chiều, Quy Sơn thượng đường bảo chúng: "Đại chúng, trong gạo có sâu." Sư đến thăm Đạo Ngô hỏi: "Thế nào chạm mắt là Bồ Đề?" Đạo Ngô gọi: "Sa Di." Sa Di ứng thinh: "Dạ." Đạo Ngô bảo: "Thêm nước trong tịnh bình." Đạo Ngô lại hỏi sư: "Ông vừa hỏi cái gì?" Sư thuật lại câu hỏi trước. Đạo Ngô đứng dậy đi. Sư nhân đây tỉnh giác. Đạo Ngô bảo chúng: "Ta đau gần muốn chết, bởi trong tâm có một vật để lâu thành bệnh. Người nào hãy vì ta dẹp nó." Sư thưa: "Tâm vật đều phi, dẹp đó thêm bệnh." Đạo Ngô khen: "Hiền thay, hiền thay." Làm tăng mới được 2 tuổi hạ, sư bèn ẩn trong dân gian, vào xóm thợ gốm vùng Lưu Dương, Trường Sa. Sáng sớm dạo đi, đến chiều trở về, mọi người không biết được sư. Nhân một vị tăng từ Động Sơn đến, sư hỏi: "Hòa thượng có lời gì dạy chúng?" Tăng đáp: "Hôm giải hạ, hòa thượng thượng đường dạy: Đầu thu cuối hạ, huynh đệ hoặc đi đông đi tây, đi nên đi thẳng đến chỗ muôn dặm không có một tấc cỏ, đi làm gì?" Sư hỏi: "Có người đáp được chăng?" Tăng nói: "Không." Sư bảo: "Sao chẳng nói, ra khỏi cửa liền là cỏ." Tăng trở về thuật lại cho Động Sơn nghe. Động Sơn bảo: "Ở Lưu Dương có cổ Phật, chúng thỉnh sư trụ trì tại núi Thạch Sơn." Sư cũng cho đây là nơi hợp với chính mình. Đạo Ngô sắp biên tịch giải tán chúng, tìm đến Thạch Sơn, lấy sư làm trưởng tử. Sư hàng ngày chuyên cần hầu hạ, giữ đúng tư cách thờ thầy. Sau khi Đạo Ngô quy tịch, học chúng quy tụ thường trên 500. Có vị tăng hỏi: "Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang?" Sư đáp: "Trong không một phiến đá." Tăng lễ bái. Sư hỏi: "Hội chăng?" Tăng thưa: "Chẳng hội." Sư bảo: "May, ngươi chẳng hội, nếu hội ngươi đã bị vỡ đầu." Sư ở trong phương trượng, có vị tăng ở ngoài sông hỏi: "Cách nhau mấy tấc, vì sao chẳng thấy mặt thầy?" Sư đáp: "Ta nói khắp hết chẳng từng giấu." Vị tăng ấy đến hỏi Tuyết Phong: "Khắp hết chẳng từng giấu, ý chỉ thế nào?" Tuyết Phong đáp: "Chỗ nào chẳng phải Thạch Sương." Vị tăng trở lại thuật lời Tuyết Phong cho sư nghe. Sư bảo: "Cái lão này sao mà chết gấp?" Tuyết Phong nghe lời này, tự nói: "Lão tăng tội lỗi." Vân Cái đến hỏi: "Muôn cửa đều đóng chẳng hỏi, khi muôn cửa đều mở thì thế nào?" Sư đáp: "Trong nhà làm việc gì?" Cái đáp: "Không người tiếp được y." Sư bảo: "Nói đến tột chỗ nói, chỉ nói được 8-9 phần. Cái hỏi: chẳng biết hòa thượng nói thế nào? Sư đáp: không người biết tiếp được y. Tú Tài, Trương Chuyết đến tham vấn. Sư hỏi: Tú Tài tên họ gì? Tú Tài thưa: tôi họ Trương tên Chuyết. Sư bảo: tìm cái xảo khéo còn không thể được, cái Chuyết vụng từ đâu lại? Chuyết chợt thỉnh ngộ trình kệ: quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh hàm linh cộng giả gia, nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn tài động bị dân già, đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, thú hướng chân như diệt thị tạ, tùy thuộc chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sinh tử đẳng không hoa. Dịch: quang minh lặng chiếu khắp hà sa, phàm thánh hàm linh vốn chung nhà, một niệm chẳng sinh toàn thể hiện, sáu căn vừa động bị che lòa, phá trừ phiền não càng thêm bình, tìm đến chân như âu cũng tà, tùy thuận các duyên không chướng ngại, niết bàn sinh tử thảy không hoa. Bùi Tướng Công đến. Sư nắm dở cái hốt của Bùi Công hỏi: cái này ở trong tay thiên tử gọi là khuê, ở trong tay quan nhân gọi là hốt, ở trong tay lão tăng gọi nó là gì? Bùi Công lặng câm. Sư giữ cái hốt lại. Sư dạy chúng: kẻ sơ học chưa gặp được việc lớn, trước phải nhận ra đầu thì đuôi tự đến. Sơ Sơn hỏi: thế nào là đầu? Sư đáp: phải thẳng biết có. Thế nào là đuôi? Dẹp hết hiện giờ. Khi có đầu không đuôi thì sao? Mửa được vàng rồng kham làm việc gì? Khi có đuôi không đầu thì sao? Vẫn còn nương tựa. Khi đầu đuôi được cân xứng thì sao? Y chẳng khỏi giải hội, cũng chưa cho y ở. Sư ở Thạch Sương 20 năm, học chúng thường ngồi chẳng nằm, ngồi thẳng như gốc cây. Thời nhân gọi là chúng cây khô. Vua Đường Hiến Tông nghe đạo hạnh của sư, sai sứ đem tử y ban cho. Sư cố từ chối không nhận. Niên hiệu Quang Khải năm thứ tư 888, ngày 20 tháng 2 năm Mậu Thân, sư có chút ít bệnh, báo tin chúng hay sắp tịch, thọ 82 tuổi, 59 tuổi hạ. Vua sắc phong là Phổ Hội Đại Sư, tháp hiệu Kiến Tướng. 4. Thiền sư Đại Đồng núi Đầu Tử 819-914. Sư họ Lưu, người Hoài Ninh, Châu Thơ. Thuở bé, sư xuất gia với thiền sư Mãn ở Bảo Đường. Ban đầu, sư tập quán hơi thở, kế xem kinh Hoa Nghiêm phát sinh tính sợ hãi, lại đến núi Thúy Vi, nơi hội của thiền sư Vô Học tham vấn và được thâm ngộ. Một hôm, sư hỏi: thế nào là Phật lý? Thiền sư Vô Học đáp: Phật tức chẳng lý. Chẳng rơi vào không chăng? Chân không chẳng không. Thiền sư Vô Học lại dùng bài kệ Sấm Ký rằng: Phật lý hà tằng lý, chân không hữu bất không, đại đồng cư tịch trụ, phu diễn ngã sư tông. Dịch: Phật lý đâu từng lý, chân không lại chẳng không, đại đồng ở tịch trụ, bày diễn đạo cha ông. Sau, sư về ở ẩn tại núi Đầu Tử, cất am tranh tên Tịch Trụ. Một hôm, Triệu Châu Tùng Thẩm đến huyện Đồng Thành, sư cũng có việc xuống núi. Giữa đường, hai người gặp nhau mà không biết nhau. Triệu Châu hỏi thăm những người cư sĩ, biết là Đầu Tử, liền nghịch rằng: phải chủ núi Đầu Tử chăng? Sư đáp: cho tôi xin tiền trà muối. Triệu Châu đi thẳng đến am trước, ngồi chờ. Sư mang một bình dầu về am. Triệu Châu hỏi: nghe danh Đầu Tử đã lâu, đến đây chỉ thấy ông già bán dầu. Sư đáp: thầy chỉ thấy ông già bán dầu là không biết Đầu Tử. Thế nào là Đầu Tử? Sư đưa bình dầu lên đáp: "Dầu, dầu." Triệu Châu hỏi: "Khi ở trong chết được sống là thế nào?" Sư đáp: "Chẳng cho đi đêm, đợi sáng sẽ đến." Triệu Châu nói: "Ta sớm là trắng, y lại là đen." Từ đó, đạo hạnh của sư đồn khắp, khắp tầm đạo đua nhau kéo đến. Sư bảo chúng rằng: "Các ngươi đến đây nghĩ tìm ngôn ngữ hay đẹp, góp lời văn vẽ, trong miệng quý có nói ra, lão già này khí lực yếu kém, môi lưỡi chậm lục. Nếu các ngươi hỏi ta tùy câu hỏi mà đáp, đối đáp không có gì quyền diệu có thể kịp được ngươi, cũng không dính gì đến tai ngươi. Trọn không nói hướng thượng hướng hạ, có Phật, có Pháp, có Phàm, có Thánh. Trong chỗ các ngươi bị trói buộc, biến hiện ngàn thứ, thảy đều khiến các ngươi sinh hiểu rồi tự mang gánh lấy, sau này tự làm tự chịu. Trong ấy không có gì cho các ngươi, chẳng dám lừa dối các ngươi, không ngoài không trong, có thể nói được na ná. Các ngươi lại biết chăng?" Tuyết Phong, Nghĩa Tồn đứng hầu, sư chỉ một phiến đá trước am bảo: "Chư Phật ba đời thảy ở trong ấy." Tuyết Phong thưa: "Nên biết có cái chẳng ở trong ấy." Sư bảo: "Chẳng thích Thùng Sơn." Một hôm, Tuyết Phong theo sư đi thăm am chủ Long Miên. Tuyết Phong hỏi: "Đường Long Miên đi về phía nào?" Sư lấy cây gậy chỉ tới trước mặt. Tuyết Phong hỏi: "Đi bên đông hay bên tây?" Sư bảo: "Chẳng thích Thùng Sơn." Hôm khác, Tuyết Phong hỏi: "Khi một chùy liền thành thì thế nào?" Sư đáp: "Chẳng phải kẻ tính thô tháo. Khi chẳng nhờ một chùy thì sao?" "Chẳng thích Thùng Sơn." Sư ngồi trong am, Tuyết Phong hỏi: "Hòa thượng độ này có người tham vấn chăng?" Sư với lấy cây cuốc dưới sàn ném trước mặt Tuyết Phong. Tuyết Phong thưa: "Thế ấy, chính chỗ này cuốc đi." Sư bảo: "Chẳng thích Thùng Sơn." Tuyết Phong từ ra đi. Sư tiễn ra cửa liền gọi: "Đạo giả." Tuyết Phong ngoái đầu lại: "Dạ." Sư bảo: "Đi đường vui vẻ." Có vị tăng hỏi Triệu Châu: "Trẻ con mới sinh có đủ 6 thức chăng?" Triệu Châu đáp: "Trên dòng nước chảy xiết đá cầu." Sao vị tăng ấy đến hỏi sư: "Trên dòng nước chảy xiết đá cầu ý nghĩa thế nào?" Sư đáp: "Niệm niệm chẳng tạm dừng." Có vị tăng hỏi sư: "Cũng đồng là nước, tại sao ở biển mặn, ở sông lạc?" Sư đáp: "Trên trời sao, dưới đất cây." "Hòa thượng lâu nay ở đây có cảnh giới gì?" Bé gái chừa 2 chõm, đầu bạc như tơ. "Thế nào là tỳ lô, pháp thân?" "Đã có danh tự." "Thế nào là tỳ lô sư, thầy pháp thân?" "Khi chưa có tỳ lô hội lấy." "Khi 4 núi, sinh, lão, bệnh, tử, ép ngặt làm thế nào?" "5 quẩn đều không." "Khi 1 niệm chưa sinh là thế nào?" "Thật là lời nói dối." "Trên trời dưới trời chỉ ta là trên hết, thế nào là ta?" "Xô té ông già hồ, Phật có lỗi gì?" "Thế nào là hòa thượng sư?" "Đón đó chẳng thấy đầu kia, theo đó chẳng thấy hình kia." "Khi mặt trời mặt trăng chưa sáng, Phật cùng chúng sinh ở chỗ nào?" "Thấy lão tăng giận liền nói giận, thấy lão tăng mừng liền nói mừng." Sư hỏi một vị tăng mới đến: "Ở đâu đến?" Tăng thưa: "Ở núi Đông núi Tây Lễ, tổ sư mới đến." Sư bảo: "Tổ sư không ở núi Đông núi Tây." Tăng lặng câm. Trà đầu, trưởng phòng trà vào phương trượng thưa hỏi. Sư bảo: "Hãy đi, đợi khi không người sẽ đến." Ta vì xà lê nói. Hôm sau, trà đầu rình đợi lúc không người đến thưa: "Thỉnh hòa thượng nói." Sư bảo: "Lại gần đây." Trà đầu đến gần, sư bảo liền chẳng đặng nói lại cho người. Tăng hỏi: Sư tử là vua trong loài thú, tại sao bị sáu trần nuốt? Sư đáp: Chẳng làm tột không ngã nhân. Sư ở núi Đầu Tử hơn 30 năm, những thiền khách qua lại tham vấn thường đầy cả thất. Sư dùng biện tài vô quý tùy hỏi liền đáp, ứng cơ đối đáp lời lẽ tinh vi rất nhiều, đây được ghi ít phần mà thôi. Đời Đường niên hiệu Trung Hòa 881, giặc cướp nổi dậy, dân chúng tán loạn. Có bọn cuồng đồ cầm dao lên núi hỏi sư, ở đây làm gì? Sư tùy nghi thuyết pháp, bọn chúng nghe đều bái phục, cởi y phục cúng dường rồi giải tán. Thời Ngũ Đại niên hiệu Càn Hóa năm thứ tư 914, ngày mùng 6 tháng 4, sư có chút ít bệnh. Đại chúng rước thầy thuốc, sư bảo chúng, động tác của tứ đại hợp tan là phép thường, các ngươi chớ lo, ta tự giữ lấy. Nói xong, sư ngồi kiết già, an nhiên thị tịch, thọ 96 tuổi, vua ban hiệu là Từ Tế Đại Sư, tháp hiệu Chân Tịch. 5. Thiền sư Thiện Hội ở Giáp Sơn, 805-881. Sư họ Liêu, quê ở Hiện Đình, Quảng Châu. Lúc 9 tuổi, sư xuất gia tại núi Long Nha, Lễ Châu. Sau, sư đến Giang Lăng học tập kinh luận, chuyên luyện tam học và gắng sức tham thiền. Sư trụ trì tại Kinh Khẩu, Lễ Châu. Một hôm, Nhân Đạo Ngô, Viên Trí đi đến, rồi mách sư đến tham vấn Hoa Đình, Thuyền Tử, do đó được ngộ đạo. Sư trốn ẩn nơi vắng vẻ, mà học giả vẫn tấp nập tìm đến. Đời Đường niên hiệu Hàm Thông thứ 11, 870, toàn chúng thỉnh sư đến trụ tại Giáp Sơn, nơi đây liền biến thành thiền viện. Sư thượng đường dạy chúng: Từ có tổ đến đây, người ta lầm hội, nối nhau đến nay đều lấy lời Phật tổ làm mô phạm dạy người, như thế trở thành kẻ cuồng người vô trí rồi. Kia chỉ bày tỏ cho các ngươi, không pháp vốn là đạo, đạo không một pháp, không Phật có thể thành, không đạo có thể đắc, không pháp có thể xả. Cho nên nói, trước mắt không pháp, ý tại trước mắt, mục tiền vô pháp, ý tại mục tiền. Kia chẳng phải là pháp trước mắt, nếu nhằm bên Phật tổ mà học, người này chưa có mắt sáng, đều thuộc về pháp, có thể nương không được tự tại, vẫn là thức tính sinh tử mênh mang, không có phần tự do. Ngàn muôn dặm tìm thiện tri thức, cốt có cái thấy chân chính, hằng thoát khỏi hư dối. Định lấy cái sinh tử trước mắt, xem là thật có hay thật không. Nếu có người định được lẽ này, hứa nhận ông sẽ giải thoát. Người thượng căn ngay lời nói liền rõ đạo, kẻ căn khí bậc trung bậc hạ chạy lăng xăng như sóng bủa, sao chẳng nhầm trong sinh tử mà an định, sẽ nhận lấy chỗ nào, lại nghi Phật nghi tổ, thế cái sinh tử cho ông được sao? Người trí sẽ cười ông. Nghe kệ đây: Lao trì sinh tử pháp, duy hướng Phật biên cầu, mục tiền mê chính lý, bát khỏa mít phù âu. Dịch: Nhọc dình pháp sinh tử, chỉ nhầm bên Phật cầu, trước mắt tầm lý chính, trong lửa bọt có đâu. Có vị tăng hỏi: Từ trước lập ý tổ và ý kinh, vì sao độ này hòa thượng nói không? Sư đáp: Ba năm chẳng ăn cơm, trước mắt không người đói. Đã không người đói, tại sao con chẳng ngộ? Chỉ vì ngộ mê đuổi xà lê. Sư nói tụng: Minh minh vô ngộ pháp, ngộ pháp cước mê nhân, trường thơ lưỡng cước thùy, vô ngụy diệt vô chân. Dịch: Rõ ràng không pháp ngộ, pháp ngộ đuổi người mê, duỗi thẳng hai chân ngủ, không ngụy cũng không chân. Sư có nuôi một đạo nhỏ theo làm thị giả đã lâu. Sau khi sư dừng trụ, bèn khiến đi hành khước. Ông dạo đi khắp các thiền hội mà không có chỗ dùng tâm, nghe thầy hợp chúng dạy đạo nổi danh vang dậy. Ông bèn trở về hầu hạ thưa: Hòa thượng có việc kỳ đặc như thế, tại sao trước chẳng chỉ dạy cho con? Sư bảo: Ngươi nấu cơm thì ta nhóm lửa, ngươi bưng dọn thì ta dỡ chén, có chỗ nào mà ta cô phụ ngươi? Ông đạo nhân đây ngộ nhập. Có đại đức đến hỏi: Về ý kinh thì con chẳng nghi, chỉ việc trong thiền môn là thế nào? Sư đáp: Lão tăng cũng chỉ biết biến sống thành chính. Thế nào là lý thực tế? Cây trên đá không rễ, núi ngậm mây chẳng động. Thế nào là sư tử ra khỏi hang? Hư không chẳng hình bóng, dưới chân mây đồng nội dậy. Trong hội của sư có một vị tăng đi đến thạch sương, vào cửa liền nói: Chẳng xét, bất thẩm. Thạch sương bảo: Chẳng cần xà lê. Ông liền nói: Thế ấy thì trân trọng. Ông lại đi đến nham đầu cũng nói: Chẳng xét. Nham đầu bèn hư hư. Ông nói: Thế ấy thì trân trọng. Ông vừa bước trở ra, nham đầu bảo: Tuy là hậu sinh cũng khá sắp xếp. Ông về tường thuật cho sư. Hôm sau sư lên tòa bèn gọi: Vị tăng hôm qua từ thạch sương nham đầu về ra xem. Vị tăng bước ra thuật lại toàn chúng nghe. Tăng thuật xong, sư bảo: Đại chúng lại hội chăng? Nếu không người nói, lão tăng chẳng tiếc hai sợi lông mày để nói ra. Thạch sương tuy có dao sát nhân mà không có kiếm hoạt nhân. Người sống, nham đầu có dao sát nhân cũng có kiếm hoạt nhân. Tăng hỏi: Thế nào là cảnh giáp sơn? Sư đáp: Vượn bồng con về ngọn núi xanh, chim ngậm hoa rơi trước đỉnh biết. Đời đường niên hiệu Trung Hòa, năm đầu 881, ngày mùng 7 tháng 11, sư gọi chủ sự bảo: Này chất huyển của ta khi hết liền đi, các ông khéo gìn giữ như ngày ta còn, chớ giống như người đời sinh ra buồn thảm. Ngay đêm ấy, sư an nhiên mà tịch, thọ 77 tuổi, vô phong là Truyền Minh Đại Sư, tháp hiệu Vĩnh Tế.